Thi Thiên 119, từ câu 1 đến câu 16. Xin hỏi Thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa. Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong các lối Ngài. Chúa đã truyền cho chúng tôi các diền mới Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. Ôi chớ chi đường lối tôi được vững chắc, để tôi giữ các luật lệ Chúa. Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa, thì chẳng bị hổ thẹn. Khi tôi học các vãn ngữ công bình Chúa, thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa. Xin chớ bỏ tôi chọn. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài, xin dạy tôi các luật lệ Ngài. Tôi lấy môi thuật lại các mạng lệnh miệng Chúa phán ra. Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, như thể vui mừng về của cải hiếm muộn hiểm. Tôi sẽ suy gẫm về diền mới Chúa, chăng xem đường lối của Chúa. Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa. Mời Hội Thánh ngồi. Sáng nay chúng ta sẽ có đầy tớ Ngài từ bên Hoa Kỳ sang, đó là mục sư Trần Trọng Nha. Tôi xin kính mời mục sư.
Trước hết là tôi có lời trân trọng kính chào ông bà mục sư quản nhiệm, ông bà mục sư phụ tá, cũng như tất cả quý vị trong ban chấp hành, ban trưởng lão và tất cả quý ông bà, anh chị em yêu dấu trong Chúa. Cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội lần này được trở lại Úc một lần nữa và có cơ hội được thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật với Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại đây. Tôi thiết tưởng rằng trong cuộc đời của con người không có gì quý hơn là sự thờ phượng Đức Chúa Trời, và không có một ngày nào trong một tuần lễ quý hơn là ngày Thánh Nhật để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta. Sáng hôm nay tôi muốn học lời Chúa với quý cụ, quý ông bà, anh chị em về đề tài Cơ Đốc Nhân và Kinh Thánh. Có lẽ là một trong những đề tài mà rất quen thuộc với chúng ta, đó là Kinh Thánh. Ở đây có ai không có Kinh Thánh không? Tôi muốn hỏi là không có chứ không phải là có. Tôi nghĩ rằng chúng ta sống ở nước ngoài này, và đặc biệt chúng ta sống trong những nước tự do, chúng ta có rất nhiều Kinh Thánh phải không? Tôi tin rằng quý cụ, quý ông bạn xem ở nhà không phải một cuốn mà 4, 5, 6, 7 cuốn phải không? Tôi thì rất thích mua Kinh Thánh. Tôi có gọi là khoảng cỡ 15 cuốn Study Bible. Và nhà tôi, bà thấy tôi mua là bà rầu lắm. Bà nói rồi nữa rồi gì đây. Tự vì tôi không phải là bà không thích Kinh Thánh, nhưng mà mua chật nhà chật cửa, không có chỗ để, đi tới đi lui. Ông cụ nhạc tôi thì đã nhiều sách, bà nói là tôi đã ngán ngẩm ông rồi, gặp ông cũng vậy thôi. Không khác gì hơn. Nhưng mà chúng ta có thể nói rằng Kinh Thánh là một điều rất là quý, có thể quý nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Và sáng hôm nay tôi muốn học với quý cụ, quý ông bà, anh chị em trong Thi Thiên 119, tất cả là 176 câu. Và chúng ta sẽ dành hết thì giờ sáng hôm nay để chúng ta học 176 câu. Mục sư quản nhiệm cho tôi khoảng cỡ 5 tiếng nha. Nói đùa chơi, chúng ta chỉ học một vài điều ở trong phần đoạn Kinh Thánh này thôi. Trước hết là chúng ta ôn lại những điều rất là căn bản của lời Chúa. Ai trong chúng ta đều biết rằng Kinh Thánh là sự mạc khải của Chúa, Revelation of God, phải không? Thế mạc khải là gì? Tôi tưởng rằng ở đây chắc có lẽ con cái Chúa theo Chúa lâu năm đều biết rằng Kinh Thánh là sự mạc khải của Đức Chúa Trời, là sự mở ra của Đức Chúa Trời đối với thế giới loài người của chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng siêu việt, transcendence. Chúa vượt lên tất cả những gì của thế giới vũ trụ vạn vật,
và tâm trí nhỏ bé của chúng ta mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho chúng ta trong ngôn ngữ của con người chúng ta. Phao-lô nói rằng Kinh Thánh, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Có nghĩa là gì? Chúng ta biết rằng khi Đức Chúa Trời dựng nên con người chúng ta, Ngài lấy bụi đất nắng lên người và Ngài làm gì? Hà sanh khí vào, phải không? Con người chúng ta trở nên một loài sanh linh. Đó là sự tạo dựng mà chính Đức Chúa Trời đã lấy hơi thở của Ngài để làm nên con người của chúng ta. Tất cả những muôn loài vạn vật trong thế giới này, Đức Chúa Trời chỉ phán một tiếng là có. Nhưng mà khi đến con người, Đức Chúa Trời phải đổ chính sự sống của Ngài ra và hơi thở của Ngài ra để làm con người của chúng ta, nên hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và ở đây ông Phao-lô nói Đức Chúa Trời đã lấy hơi thở của Ngài để ban cho chúng ta lời của Ngài. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, là sự mở ra của Đức Chúa Trời, sự giải bày của Đức Chúa Trời, sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho con người chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết rằng chúng ta đối diện với chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Người tin lành hãnh diện hơn người Công giáo La Mã là chúng ta có Kinh Thánh. Người tin lành hãnh diện hơn người Công giáo La Mã là chúng ta được học lời của Đức Chúa Trời một cách tự do. Có nghĩa là tất cả con cái Chúa đều có cơ hội để đến với lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi thấy một hiểm họa, một trong những hiểm họa của người tin lành là chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời và chúng ta quá coi thường lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ngày hôm nay có thể rằng đối với chúng ta là một cuốn sách quá quen thuộc. Nó không đến độ mà chúng ta phải biết rằng khi chúng ta mở những trang Kinh Thánh này ra, đó là Đức Chúa Trời phán với quý ông bà anh chị và phán với chính mình tôi. Đức Chúa Trời phán. Chúng ta là ai? Chúng ta là con người tội lỗi. Chúng ta bất khiết, chúng ta xấu xa. Chúng ta đáng quăng vào trong địa ngục đời đời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã bằng lòng phán với chúng ta những lời này. Có lẽ rằng không có điều gì thiêng liêng cao cả hơn cho con người chúng ta sống trên trần gian này, đó là chúng ta nghe được tiếng của Đức Chúa Trời phán với chúng ta trong lời của Ngài. Không có một điều gì cao quý hơn cho đời sống ông bà anh chị em và tôi, đó là chúng ta uống mình trước mặt Đức Chúa Trời để chúng ta đối diện với lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày ở trong đời sống của chúng ta. Ông nội tôi mỗi lần đọc Kinh Thánh, ông cụ vào trong phòng, ông cụ mặc áo dài khăn đóng, ông cụ đọc lời của Đức Chúa Trời. Ba tôi vẫn thường dạy rằng con ơi, đừng bao giờ để bất cứ một điều nào trên cuốn Kinh Thánh. Cuốn Kinh Thánh phải ở trên cao nhất, on top of everything. Nó không phải là chủ nghĩa hình thức, nó không phải là chủ nghĩa luật pháp, nhưng nó nói đến một tâm lòng của con người chúng ta đối với lời Đức Chúa Trời, bởi vì đây là sự đổ ra của Đức Chúa Trời, đây là sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Mặc dù Kinh Thánh không phải là tất cả sự mặc khải về Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều gì quý nhất của Ngài, những điều gì cần thiết nhất của Ngài để Ngài nói với chúng ta trong ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta có con, chúng ta biết. Con chúng ta 1 tuổi, 2 tuổi, chúng ta nói với nó cái gì? Tất nhiên chúng ta không thể nói hết tất cả mọi sự, chúng ta chỉ nói những gì nó cần nghe thôi. Kinh Thánh là những gì mà chúng ta cần nghe, chúng ta cần biết, chúng ta cần được trang bị cho đời sống của mình. Vì vậy Ngài ban cho chúng ta lời của Ngài. Vì vậy sứ đồ Phao-lô viết tiếp rằng có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Ích lợi của lời Chúa là uốn nắn con người chúng ta đi trong con đường nhận biết và tin kính Đức Chúa Trời, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Sứ vụ của lời Chúa được ban cho con người chúng ta đó là gì? Trong nguyên nghĩa, lời Chúa biến chúng ta trở thành những con người có khả năng làm những việc tốt lành cho Đức Chúa Trời. Từ trong con người chúng ta chẳng có điều gì tốt lành, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời sẽ biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những con người tốt lành trước mặt Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có một khuynh hướng ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, đó là chúng ta đến với lời Chúa như là một cuốn sách của đạo đức. Chúng ta cố gắng rút trong này ra những câu chuyện, những nguyên tắc đạo đức để chúng ta sống. Nhưng mà đó không phải là mục đích của lời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Lời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để thấy được chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời và chỗ đứng của Chúa Thánh Giêsu trong lời của Ngài. Chúa Giêsu nói rằng cả Kinh Thánh nói về ta, cả Kinh Thánh nói về ta. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng ta đến với lời Đức Chúa Trời thì chính chúng ta sẽ gặp được Chúa của Thế Giêsu trong lời của Ngài. Có những nhà thần học gia họ dạy Kinh Thánh mà họ chẳng bao giờ biết Đức Chúa Trời. Chúng ta nói, ủa tại sao như vậy? Bởi vì họ chẳng bao giờ được mở mắt ra để thấy được Đức Chúa Trời trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi thiết tưởng rằng trong đời sống con người không có gì thiêng liêng cao quý hơn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, đó là chúng ta được đến với lời của Ngài. Đôi khi tôi đi hầu vị Chúa và tôi rao giảng lời Chúa và tôi thử hỏi rằng tôi là ai mà Đức Chúa Trời giao cho sứ vụ để rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Môi miệng chúng ta dơ giấy, tấm lòng của chúng ta dơ giấy, tâm trí chúng ta dơ giấy, con người chúng ta tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trở thành một cái vessel of God để chúng ta nói ra lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà đôi khi quý cụ quý ông bà anh chị em mà tôi, chúng ta đến với lời Chúa và chúng ta nói lời Chúa, chúng ta chia sẻ lời Chúa, chúng ta đôi khi không có một tấm lòng kính sợ Chúa và cẩn trọng ở trong lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có thái độ coi thường lời của Đức Chúa Trời thì sẽ dẫn chúng ta đến một bước nữa, đó là chúng ta khinh thường thánh chức trong vấn đề rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Đức Chúa Trời ngày hôm nay giữa vòng người tin lành của chúng ta cần phải được Chúa đem lại sự phục hưng, không phải là phép lạ dấu lạ, nhưng sự phục hưng đó là chúng ta trở về với lời của Đức Chúa Trời và thái độ chúng ta đối với lời của Đức Chúa Trời như thế nào. Ngày hôm nay chức vụ mục sư, tôi xin lỗi nói, rẻ như bèo. Ai cũng là mục sư được cả, ai cũng có thể cầm cuốn thánh lên giảng cả, ai cũng có thể mở lời của Đức Chúa Trời ra đọc cả. Học lỡm bỡm đâu vài cua, lượm đâu vài mảnh bằng và tưởng rằng mình có thể giảng lời của Đức Chúa Trời được. Chúng ta đã coi thường lời của Đức Chúa Trời. Sự phục hưng mà Đức Chúa Trời cần phải đem chúng ta trở lại, đó là trở lại một tấm lòng tin kính Chúa và tấm lòng cẩn trọng đối với lời của Đức Chúa Trời. Có một nhà thơ rất là nổi tiếng của Việt Nam, ông viết rất là nhiều, sáng tác nhiều bài thơ rất là hay. Và khi tuổi trở về già thì người ta tổ chức một cái ngày, người ta kêu là một chiều với Tố Hữu. Và người ta đem tất cả những thơ văn của ông ra để người ta phân tích và người ta khen tặng ông, người ta nói đến những cái ý tưởng rất là sâu xa của ông, thâm sâu. Và sau khi tất cả những học trò của ông đã phân tích xong rồi, và cuối cùng thì người ta mời ông lên phát biểu, thì ông lên nói thế này: thực ra nãy giờ mấy chú nói những điều mà khi tôi làm thơ tôi không có nghĩ tới. Mấy chú nghĩ nhiều điều sâu xa hơn tôi, khi tôi làm thơ tôi không nghĩ tới. Có khi nào chúng ta học lời Chúa, chúng ta nói lời Chúa, chúng ta giảng lời Chúa, chúng ta chia sẻ lời Chúa, mà khi chúng ta gặp Chúa rằng Chúa nói điều đó ta không bao giờ nói, và ta cũng không bao giờ có ý định nói điều đó. Xin Chúa phục hưng lại tinh thần của chúng ta đối với lời của Đức Chúa Trời. Sự kính sợ Chúa của chúng ta nó sẽ được bày tỏ qua việc chúng ta đối với lời của Đức Chúa Trời như thế nào, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Tôi muốn hỏi rằng lời của Đức Chúa Trời ở chỗ nào ở trong đời sống của ông bà, anh chị em và tôi. Dân Do Thái là một dân tộc của Đức Chúa Trời. Họ đã trải qua biết bao nhiêu thời kỳ khốn khổ trong lịch sử của họ. Dường như không còn quốc gia của họ nữa từ năm 70 cho đến năm 1947, khi Liên Hợp Quốc cho phép họ trở về tái lập quốc gia của họ. Và từ năm 1947 tới hôm nay, họ vẫn trông chờ một điều, đó là lời hứa của Chúa đối với Abraham về đất hứa mà Ngài đã ban cho họ. Đức Chúa Trời đã làm hoàn nghiệm lời hứa của Ngài đối với Abraham về dòng dõi của họ, về việc Chúa Giêsu ra đời trở thành một nguồn phước cho mọi dân tộc. Nhưng có một lời hứa mà Đức Chúa Trời chưa hoàn nghiệm, đó là đất Canaan là đất hứa mà Đức Chúa Trời ban cho. Mặc dù có những lúc họ đã đặt chân trên mảnh đất đó, nhưng chưa bao giờ họ làm chủ được mảnh đất đó. Và họ vẫn ôm lấy lời hứa đó để sống, để sống, để sống và đối đầu với tất cả thế giới của người Ả Rập cho đến bây giờ. Và họ vẫn sống để chờ đợi lời hứa đó được ứng nghiệm ở trong lịch sử của họ. Thủ tướng Netanyahu đã nói với Quốc hội Mỹ rằng Đức Chúa Trời đã ban đất hứa này cho chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã ban đất hứa này trong lời hứa với Abraham và với David, và Đức Chúa Trời sẽ làm hoàn nghiệm điều đó. Dân tộc của Đức Chúa Trời ôm lấy lời Đức Chúa Trời để sống trong những ngày đen tối nhất của họ. Mà Kinh Thánh nói rằng tất cả những dân tộc Ả Rập bu lại giống như những con ong để chích họ, nhưng họ vẫn ôm lấy lời của Đức Chúa Trời để họ sống. Và đó là dân tộc của Đức Chúa Trời. Không có lời của Chúa họ chẳng có gì để mà sống cả. Đức Chúa Trời sẽ đem cuộc đời của chúng ta, quý cụ, quý ông bà, anh chị em, tới cái chỗ mà phá sản đời sống của chúng ta, để chúng ta khám phá Đức Chúa Trời là ai và lời của Ngài một chỗ nào ở trong đời sống của chúng ta. Cuộc đời tôi đã từng đi qua những ngày đen tối đó, những ngày mà dường như mù mịt cả tương lai về thánh chức của mình, về cuộc đời của mình, sự kêu gọi của mình không còn gì nữa. Lúc bây giờ tôi trở về lại với lời của Đức Chúa Trời để tôi sống với những lời này, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị. Những lời này sẽ sống với chúng ta trong những ngày đen tối nhất. Đức Chúa Trời kêu gọi tiên tri Eli ra trước mặt của Ahab và nói rằng ta nhớ danh Đức Giê-hô-va, mà nói rằng nếu ta không nói thì sẽ không có mưa trong ba xuống đất. Và Đức Chúa Trời quăng đầy tớ của Ngài vào trong khe Kerit, và Đức Chúa Trời nuôi đầy tớ của Ngài bằng con chim quạ. Ông sống bằng gì? Không phải ông sống bằng chim, không phải ông sống bằng nước của khe Kerit, nhưng ông sống bằng lời của Đức Chúa Trời. Khi khe Kerit cạn, chim quạ không còn nữa, Đức Chúa Trời phán với đầy tớ của Ngài rằng hãy đến sống với người đàn bà qua Sarepta. Ông sống bằng lời của Đức Chúa Trời, bằng lời của Đức Chúa Trời. Vì thế Chúa Giê-xu nói gì? Chúa Giê-xu nói người ta sống chẳng phải bị nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu trích những lời này ở trong bài giảng của Môi-se trong Phục Truyền Lời Ký đoạn 8, từ câu 2 cho đến câu thứ 3. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng của Đức Giê-hô-va mà ra. Trong 40 năm này, áo sống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên. Vậy khá nhận biết rằng trong lòng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con của mình. Những lời này qua đầy tớ của Chúa Môi-se đến với dân sự của Chúa sau 40 năm họ đi trong đồng vắng. Nhưng mà Chúa nói trong 40 năm đó tại sao Ngài dẫn họ đi một chặng đường dài như thế. Chúa nói để Chúa làm hai điều. Thứ nhất, để hạ lòng của họ xuống, để biết trong lòng của họ có điều gì, để thử coi họ có giữ lời của Chúa hay không. Và điểm thứ hai, Chúa nói Ngài đưa họ qua một chặng đường 40 năm, cho họ bị đói, cho họ ăn mana, để khiến họ biết rằng con người sống không phải nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Nếu họ không có những chặng đường đau khổ, những chặng đường khốn cùng trong đời sống của họ, họ đầy đủ vật chất, họ đầy đủ tất cả mọi sự, thì họ sẽ không cần đến lời của Đức Chúa Trời, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Nhưng mà Chúa hạ họ xuống để cho họ biết rằng họ sống bởi lời của Đức Chúa Trời. Câu hỏi người ta thường đặt ra là vật chất có trước hay là thuộc linh có trước? Vật chất có trước hay là thuộc linh có trước? Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng thuộc linh có trước, bởi vì tất cả mọi sự trong trần gian này được Chúa dựng nên bởi lời của Ngài. Như vậy lời của Đức Chúa Trời có trước tất cả những vật chất mà chúng ta đang có. Như vậy Chúa Giê-xu nói rằng con người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, mà nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Thực ra trong cái cấu trúc của câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng cái thứ tự ưu tiên của nó không phải là bánh, mà thứ tự ưu tiên của nó là lời của Đức Chúa Trời. Câu này chúng ta có thể dịch một cách khác, có thể nói rằng Chúa Giê-xu nói rằng con người sống bởi lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ là bánh mà thôi. Có người sống bởi lời của Đức Chúa Trời chứ không phải mà bánh. Có những lúc khoảnh khắc trong đời sống của ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta sẽ không có thể sống bằng vật chất được, mà chúng ta phải sống bằng đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời. Có những lúc Đức Chúa Trời quăng chúng ta vào trong những hoàn cảnh mà quý cụ, quý ông bà, anh chị em ở trong một biệt thự rất là lộng lẫy, đẹp đẽ, đầy đủ tiền bạc, mở tủ lạnh ra là thức ăn đầy tràn hết. Giường mua những loại nệm thật là tốt nhất để mình nằm, nhưng mà linh hồn mình chẳng bao giờ yên nghỉ cho đến khi chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời. Có những lúc vật chất sẽ không làm cho chúng ta thỏa mãn, có những lúc những điều ở trần gian này không làm cho chúng ta thỏa mãn, và chỉ có lời Đức Chúa Trời làm cho chúng ta thỏa mãn. Có những lúc những phương tiện của con người không giải quyết được vấn đề của chúng ta, mà chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới giải quyết được vấn đề của chúng ta. Tôi thường hay nói rằng nếu Đức Chúa Trời có một điều nào ban cho chúng ta quý hơn lời của Đức Chúa Trời thì Ngài đã ban cho chúng ta điều đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã dựng nên con người chúng ta với nhu cầu vật chất và nhu cầu tâm linh. Vì vậy, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lời của Ngài để đáp ứng nhu cầu đó ở trong đời sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta cứ theo đuổi những nhu cầu vật chất ở trong đời sống của chúng ta mà chúng ta không thấy được giá trị của lời Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Cho đến khi Đức Chúa Trời đẩy chúng ta vào một hoàn cảnh mà chúng ta chỉ biết rằng chỉ có lời Chúa mới nuôi mình được thôi. Trong hồi tháng tôi có một gia đình mới đến khoảng 2 năm. Ông là phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Ông sinh ra trong gia đình tin Chúa. Ông nói rằng mẹ ông đã đem ông dâng cho Chúa từ lúc còn bé. Nhưng mà khi ông lớn lên, ông sống theo ý muốn của mình, đeo đuổi danh vọng cuộc đời mình, trở thành một phi công của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Không biết bao nhiêu bồ nhí, bồ nhỏ, bồ lớn, bồ to nhiều. Bà kể là bà đứng nấu ăn mà mấy con bồ nhí nó ngồi trên đùi của ổng ở trong nhà đó. Rồi ổng rước mấy cô đó về nhà và ăn chơi tứ đổ tường. Có bao nhiêu tường là đổ hết. Sống hoang loạn, tội lỗi. Sau năm 1975, Đức phim, Đức bóng. Đức Chúa Trời quăng ổng vào trong cuộc sống mà ổng đi làm một job, hai job, ba job không đủ nuôi. Năm nay 70 mấy tuổi rồi, giống như máy bay hạ cánh rồi. Ông nói tôi một câu, mục sư à, đời là vô nghĩa, và bây giờ những ngày còn lại của đời sống tôi, lúc nào có lớp học Kinh Thánh là tôi sẽ đi hết để tôi học lời. Cảm ơn Chúa. Tôi nói ông trễ, nhưng mà nó không quá trễ cho cuộc đời của ông. Cho tới tuổi này rồi, biết lời của Chúa là trở nên quý. Nhưng mà tôi ao ước rằng các bạn trẻ học biết lời của Đức Chúa Trời trở nên quý từ lúc mình còn trẻ. Đừng có để mình xì cầu que rồi, lúc đó mình mới cần lời của Chúa. Lúc đó còn cái gì nữa để mà nói. Xin Chúa cho chúng ta học được những bài học đó ở trong đời sống của chúng ta. Đó là con người sống chẳng phải nhiều bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúng ta trở lại với Thi Thiên 119 câu 4. Tác giả Thi Thiên nói rằng Chúa đã truyền cho chúng tôi các diền mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. Đó là mục đích mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lời của Ngài. Chúa đã truyền cho chúng tôi các diền mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. Động từ truyền ở đây có nghĩa nó là một mạng lệnh cần phải làm, và nếu không làm nó sẽ đưa đến hậu quả, một là sự hình phạt, mà nếu làm thì chúng ta sẽ được thưởng. Tác giả Thi Thiên 119 dùng động từ này ở trong thể quá khứ để nói rằng Đức Chúa Trời đã truyền, sự mặc khải của Ngài đã hoàn tất. Ngày nay tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn phán với con người chúng ta, Ngài đã phán rồi, và Ngài đã ban cho chúng ta những lời này rồi, và Đức Chúa Trời đã truyền cho chúng ta. Khi quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi mở Kinh Thánh ra thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đang phán với mình, Đức Chúa Trời truyền cho mình những điều này. không phải là con người, không phải là một cuốn sách, không phải là một câu chuyện, nhưng mà Đức Chúa Trời phán với chúng ta và truyền cho chúng ta những lời này. Nhưng mà truyền để làm gì? Tác giả Thi Thiên nói rằng hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. Cái động từ cẩn thận ở đây rất là hay quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Động từ cẩn thận ở đây nó giống như là một đứa bé mà nó tắm ở trong một cái hồ bơi, mà nó cần phải mang trong nó một cái gì? Cái phao cứu sinh. Nếu nó bỏ cái phao này ra thì nó sao? Nó chìm, nó chết. Và vì vậy Chúa nói rằng ta đã truyền cho các ngươi những lời này để các ngươi cẩn thận giữ lấy. Hãy ôm lấy lời của Đức Chúa Trời như là một phao cứu sinh cho cuộc đời của mình. Bởi vì Chúa biết rằng chúng ta bỏ ra chúng ta sẽ chết. Nếu ai trong chúng ta đi máy bay nhiều thì chúng ta biết điều này. Tôi đi cũng khá nhiều. Lên ngồi máy bay, cái phần mà tôi chán nhất ấy, là quý vị biết phần nào không? Cái phần mà mấy người chiêu đại viên ở trên đó đó, mà đứng mà cầm cái nịt, rồi cầm cái phao, rồi cầm cái đồ thổi, cái phao để thổi để mà giới thiệu cho mình biết là khi máy bay chìm, máy bay rớt, máy bay lọt xuống biển, mình biết đường nào để mình thoát. Tôi ngồi tôi coi riết rồi, tôi chán luôn rồi, tôi nói rằng chắc chuyện này không xảy ra đâu, coi làm chi. Nhưng mà thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, ngay cái ghế mà ở dưới, ngồi ở dưới đó nó là một cái phao, phải không? Và khi nó máy bay được rớt xuống dưới nước thì mình làm gì? Mình lôi cái ghế nó lên, mình mang vô người để mình sống. Mình thổi cái phao cứu sinh lên để mình sống. Đôi khi mình đi máy bay hồi giờ tôi cảm ơn Chúa là nó chưa chìm lần nào và nó chưa rớt lần nào. Vừa rồi tôi đi qua Úc đây, lần đầu tiên trong đời tôi đi nhiều năm lắm rồi mà chưa bao giờ tôi gặp. Đó là tôi lên tôi ngồi có 15 phút nó bão xuống hết. Tôi nói ủa chuyện gì vậy? Rồi xuống chờ đợi 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng. Rồi lên trở lại, lúc đó là 1 giờ rưỡi khuya bên Los Angeles rồi. Cho lên trở lại, ngồi trên máy bay, đề máy bay nổ. Một chập tự nhiên tắt ngấm hết trơn, điện rồi tắt hết. Tôi nói ủa chuyện gì đây ta? Cái rồi xong đêm đề lại nó nổ lại nữa, rồi chập nó cũng tắt nữa. Tôi nói cái này ra giữa biển nó sướng à. Và lúc bây giờ tôi suy nghĩ rằng nếu máy bay rớt thì mình làm gì? Cái phao nào, mấy cái chuyện mà mình nghe hồi giờ mình không để ý, bây giờ nó bắt đầu nó có tác dụng đối với mình. Là lúc mình nghĩ chứ. Nhưng mà có câu này tôi suy nghĩ mà tôi được yên ủi. Tôi nghĩ mấy ông phi công sợ chết hơn tôi, thành ra họ không dám bay. Đôi khi trong đời sống của chúng ta, Chúa nói rằng Chúa truyền cho chúng ta những diền mối của Chúa để chúng ta cẩn thận giữ lấy. Nhưng mà đôi khi chúng ta chưa trải qua những khốn cùng ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta không thấy lời Chúa là cái phao cứu sinh của đời sống của mình. Bởi vì Đức Chúa Trời biết rằng chúng ta sống trong biển đời này, biết bao nhiêu cám dỗ, biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu thử thách, nó sẽ nhận chìm đời sống của chúng ta. Nhưng Ngài đã ban cho chúng ta lời của Ngài giống như một phao cứu sinh để cứu vớt đời sống của chúng ta ở giữa biển đời khốn cùng này. Tác giả Thi Thiên 119 câu 92 đến 94 nói rằng nếu luật pháp Chúa không làm sự tôi ưa thích, ác tôi đã bị diệt vong trong cơn hoạn nạn. Tôi chẳng hề quên diền mối Chúa, vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống. Tôi thuộc về Chúa, xin hãy cứu tôi, vì tôi đã tìm kiếm các diền mối của Chúa. Nếu tôi không có lời Chúa, tôi đã chết rồi, tôi đã chết rồi, tôi đã chết rồi. Quý cụ, quý ông bà, anh chị em có thấy lời Chúa là một phao cứu sinh cho đời sống của mình không? Và tác giả đi tiếp, trở lại câu 1 và câu 2. Ông nói phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va, và phước cho những người gìn giữ chứng cơ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Chúa muốn chúng ta có lời Chúa, cẩn thận làm theo lời Chúa để làm gì? Để được phước. Ở đây có ai trong quý cụ, quý ông bà, chị em muốn theo Chúa mình không được phước không? Tất cả mỗi người chúng ta theo Chúa đều muốn được phước, phải không? Và đó là lý do mà tại sao chúng ta theo Chúa. Nhưng làm thế nào để chúng ta được phước trong đời sống của mình? Tác giả Thi Thiên cho chúng ta thấy một số phước, tôi không nói hết trong Thi Thiên 119, một số phước mà sáng hôm nay tôi muốn đề cập đến quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Giữ lấy lời Chúa, chúng ta được phước. Thứ nhất, đó là chúng ta được tránh khỏi tội lỗi và sự sa ngã ở trong đời sống của chúng ta. Trong câu 11 nói, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Trong câu 165 nói: phàm kẻ nào yêu mến luật pháp của Chúa được bình yên lớn, chẳng có gì gây cho họ sa ngã. Điều đầu tiên mà lời của Đức Chúa Trời giúp quý cụ của em bà anh chị em và tôi, đó là chúng ta sống ở giữa cảnh đời này, chúng ta bị bao phủ bởi tội lỗi chung quanh chúng ta. Chúng ta sống với người, chúng ta sống với đời, chúng ta sống với thế gian, nhưng mà Chúa gìn giữ chúng ta khỏi tội lỗi và sự sa ngã ở trong đời sống của mình. Phạm tội với Chúa, vấp ngã, đó là điều đáng tiếc ở trong đời sống của chúng ta. Bởi vì đôi khi chúng ta lơ là đường lối của Chúa. Phước hạnh thứ hai mà tác giả Thi Thiên nói đến trong câu 50: lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong khi hoạn nạn. Lời Chúa mang lại cho chúng ta sự yên ủi. Chúa dùng hoạn nạn để làm cho chúng ta biết quý trọng lời Chúa. Trong câu 67, tác giả viết: trước khi chưa hoạn nạn tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời của Chúa. Trước khi gặp hoạn nạn, thử thách ở trong đời sống của mình, chúng ta sẽ không quan tâm tới lời Chúa. Nhưng mà khi chúng ta trải qua những hoạn nạn, thử thách ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ thấy lời Chúa là quý báu đối với đời sống của mình. Nếu quý vị muốn biết lời Chúa quý báu đối với đời sống của mình như thế nào, quý vị hãy tìm những trưởng lão, những người lưỡng thượng ở trong hội thánh của Chúa, những người lớn tuổi đã theo Chúa nhiều năm trong cuộc đời của họ, họ trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời của họ. Quý vị hỏi họ rằng lời Chúa quý báu đối với họ như thế nào. Lời Chúa yên ủi mình trong khi hoạn nạn. Điểm thứ ba mà tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng thích là lời Chúa khiến chúng ta trở thành một người khôn ngoan. Ai trong chúng ta cũng muốn người khác nói mình khôn ngoan, phải không? Nhưng mà trong câu thứ 98 cho đến câu thứ 100, tác giả Thi Thiên nói: người sống theo lời Chúa, có lời Chúa sẽ là một người khôn ngoan. Khôn ngoan ba điều. Thứ nhất, trong câu 98, khôn ngoan hơn kẻ thù của mình. Trong câu 98: các điều răn Chúa làm cho tôi khôn hơn kẻ thù nghịch tôi, vì các điều răn ấy ở cùng tôi. Ở đây ai trong chúng ta không có kẻ thù không? Tôi nghĩ ít nhất cũng có một người. Ai trong chúng ta cũng có kẻ thù ấy. Mà càng sống lâu càng nhiều kẻ thù. Có đúng vậy không? Ai trong chúng ta không có kẻ thù. Nhưng mà Chúa nói rằng nếu chúng ta sống theo lời của Chúa, Chúa ban cho chúng ta khôn ngoan hơn kẻ thù. Có nghĩa là họ dùng thủ đoạn đánh chúng ta, Chúa ban cho chúng ta một thủ đoạn cao hơn để đánh lại họ, phải không? Chúa ơi, kẻ thù con nó tính làm chuyện này cho con, nhưng mà Chúa cho con một chiêu nó độc hơn cái chiêu này đi. Có phải đó là lời Chúa bày mình mưu mô tính toán công quẹo rồi thủ đoạn rồi lườn lách không? Không phải. Đó phải khôn ngoan mà cái thánh nói tới. Điểm thứ hai, Chúa nói là chúng ta sẽ được khôn ngoan hơn người dạy dỗ chúng ta, thầy giáo của chúng ta. Trong câu 99: tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi. Vì tôi suy gẫm chứng cớ Chúa. Tri thức của con người đã là khôn ngoan rồi, nhưng mà lời Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan hơn. Và điểm thứ ba, tôi nghĩ câu này có lẽ một số người không thích đâu. Câu 100: tôi thông hiểu hơn kẻ già vì có gìn giữ gìn mối Chúa. Mấy bạn trẻ ơi, đừng có nổ, ok? Đừng có gặp mấy cụ già nói rằng tôi có lời Chúa, tôi khôn hơn ông đó nghe. Không, đó không phải là điều Chúa muốn. Nhưng mà thưa quý cụ của em, bà, anh chị em, khôn ngoan có nghĩa là gì? Người có lời Chúa là người khôn ngoan có nghĩa là gì? Có nghĩa là tri thức, phải không? Hiểu biết, phải không? Không phải. Trong cái thánh có một ghi một câu chuyện. Vua Salomon được gọi là vua gì? Khôn ngoan nhất. Mà cái thánh dùng chữ là vô tiền khoáng hậu, đúng không? Từ trước bây giờ chứ có, sau này cũng bao giờ không có. Và bây giờ kinh thánh ghi lại một câu chuyện chứng minh là Salomon khôn. Câu chuyện gì quý vị biết không? Câu chuyện gì? Ở đây nghe nói là hội thánh Sydney này là hội thánh thông minh nhất và khôn ngoan nhất ở tại Sydney và giỏi kinh thánh nhất. Bởi vì học với thần học gia Đoàn Trung Chánh ở đây thì có ai khôn hơn nó nào? Ở đây toàn là những người khôn hơn kẻ thù, những người khôn hơn thầy và những người khôn hơn người già. Thành ra trong hội thánh toàn người trẻ không à? Không phải. Kinh thánh ghi lại ở trong Các Vua thứ nhất đoạn 3 câu 16 đến câu 18 một câu chuyện là có hai con bợm. Đúng không? Tôi dùng từ kinh thánh. Có hai con bợm. Thấy không? Một người thì sanh con, có con sanh ra, rồi ba ngày sau người kia cũng sanh nữa. Rồi hai người nằm, một người nằm đè chết con của mình. Và cuối cùng thì người đè chết con của mình, đợi chị kia ngủ, lấy con của mình bỏ qua bên chị này, rồi lấy con sống của chị bỏ qua bên mình. Cái đó là khôn. Mà khôn đó gọi là khôn mánh. À, khôn. Rồi cuối cùng hai chị mở mắt ra thấy cái chị mà có con còn sống, chị mất con. Chị nói con này con của tao. Chị kia chứ nói không, con này con của tao. Đứa nào cũng dành con sống chứ ai dành con chết đâu nào, phải không? Cuối cùng không giải quyết được, mà lúc bấy giờ y học chưa có thử DNA. Chứ nếu có giải quyết xong rồi. Cuối cùng mang tới ai? Mang tới vua Salomon, phải không? Vua Salomon nói chuyện nhỏ. Bây giờ kể cho nghe câu chuyện thôi. Kể hai bà cãi nhau, mặt mày đỏ kè lên hết. Này con tôi, này con tôi. Đứa nào nhìn cũng lúc lại mi hết trơn. Cuối cùng ông Salomon nói được, chuyện nhỏ đem giao tới đây. Bây giờ muốn phải không? Cắt ra làm đôi. Thì chuyện gì xảy ra? Cái bà mẹ ruột của cái đứa còn sống đó, bà nói thôi đưa nó cho chị kia nuôi đi, tôi bằng lòng mất con. Đó là khôn ngoan. Khôn ngoan có nghĩa là gì? Khôn ngoan, chữ khôn ngoan Sophia ở trong Kinh Thánh của ước là nói đến cách sống của chúng ta. Người khôn ngoan là người sẵn sàng hy sinh ích lợi của mình cho người khác. Mình sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi của mình để đem lại ích lợi cho người khác. Chúng ta sống ở đời, chúng ta thường hay nói đúng và sai, phải không quý cụ, quý ông bà, anh chị em? Một người mẹ khôn và một người mẹ dại. Người mẹ dại là người chỉ muốn biết là get it even. Được không được thì thôi, cắt ra đi, kệ nó, hai đứa mình chết luôn. Anh mất, tôi cũng mất. Nhưng mà người khôn ngoan mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống, đó là chúng ta ngậm mà đừng có phun. Quý vị biết ngậm mà đừng có phun không? Nhiều khi mình ngậm vô đây mà muốn nuốt mà nuốt không được. Rồi ai chọc cười cái, nó phun ra. Nhưng mà thực ra không phải là người ta chọc cười, người ta chọc tức mình cũng phun đó chứ, phải không? Phun cho bỏ ghét. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa sẽ giúp chúng ta sống ở trong gia đình giữa vợ với chồng với nhau. Mình biết nhường nhịn nhau vì ích lợi của người khác. Còn hai vợ chồng mà sống mà cứ muốn theo cái đúng và cái sai á, thì cắt ra làm đôi đi. Đó là sự khôn ngoan. Kinh Thánh không dạy chúng ta người khôn ngoan là người phải hơn thua với người khác, người phải get even với người khác, người phải sống làm sao mà tôi sống theo nguyên lý sống, chứ không phải sống theo nguyên lý của tình yêu. Đúng mà sai. Vì vậy Chúa Giê-xu được gọi là Ngài không chăm lợi riêng mình, mà Ngài còn chăm lợi của kẻ khác nữa. Đó là người có sự khôn ngoan của Chúa. Nếu chúng ta biết áp dụng nguyên tắc đó trong đời sống vợ chồng, trong đời sống gia đình, trong hội thánh của Chúa và tất cả những nơi chúng ta sống, thì Đức Chúa Trời nói rằng: con ơi, con là người khôn ngoan. Đôi khi chúng ta cãi, chúng ta muốn mình hơn người khác để chứng tỏ rằng mình là người khôn. Nhưng mà Chúa nói: con ơi, con ngu quá. Con cãi cho đến cùng rồi con được cái gì? Không được gì hết. Cắt đứa con ra làm đôi, được gì? Mỗi người được miếng thịt. Mà thịt đó ăn cũng được, ăn thịt người mà đâu ăn được. Nhưng mà chẳng thà người mẹ ruột đó hy sinh cái điều mình có, chấp nhận cái thiệt thòi của mình để cho con mình sống, để cho con mình sống. Đó là sự khôn ngoan mà Chúa muốn chúng ta sống. Một phước hạnh nữa trong việc làm theo lời Chúa, đó là lời Chúa là ngọn đèn và ánh sáng cho cuộc đời của chúng ta. Thi Thiên 119 câu 104-105: nhờ giềng mối Chúa tôi được sự thông sáng, vì vậy tôi ghét mọi đường giả dối. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi. Lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta cách giải quyết vấn đề, biết những quyết định nào quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Và thứ năm, sự vui mừng trong hoàn cảnh. Lời Chúa mang lại sự vui mừng cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Ở trong câu 110-11 nói những kẻ ác gài bẫy hại tôi, song tôi không lìa bỏ giềng mối Chúa. Chứng cớ Chúa là cơ nghiệp tôi đến đời đời, vì ấy là sự mừng rỡ của tôi. Lời Chúa mang lại sự hy vọng, đức tin và sự vui mừng cho đời sống của chúng ta. Lời Chúa mang lại sự hy vọng. Quý vị xem điều này, quý vị nghĩ gì? Kinh Thánh, Bible được viết tắt bởi năm chữ, phải không? Lấy cái mẫu từ đầu của năm chữ. Basic information before leaving earth. Bible. It's beautiful. Tôi khám phá không biết ai làm ra cái này. Tôi chỉ là người ăn cắp cái này thôi. Nhưng mà tôi đọc cái này tới đọc lại lui. Tôi nghĩ rằng có nhiều điều ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta muốn chuẩn bị cho cuộc đời của mình trước khi chúng ta lìa đời này. Nhưng mà thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, không có điều nào quý hơn cho chúng ta, đáng cho chúng ta chuẩn bị đời sống mình khi trước khi lời đời này. Đó là chúng ta đọc lời của Ngài và sống theo lời của Ngài. Tất cả những kiến thức của chúng ta khi chúng ta chết rồi sẽ bỏ lại trong lòng đất lạnh, sẽ để lại trong thế gian này, và chúng ta không bao giờ mang được bất cứ một kiến thức nào đi hết. Có đúng vậy không? Tôi xin lỗi nói này, một người học bác sĩ 5 năm, 10 năm ra trường, làm bác sĩ tới 70 tuổi, 80 tuổi, rồi chết không? Chết hả? Ở trong hội thánh tôi có ông bác sĩ, mà mỗi lần ông bệnh tôi hay chọc ông. Tôi nói, ủa bác sĩ mà cũng bệnh à? Tôi tưởng chỉ có mục sư bệnh đó chứ, mà bác sĩ cũng bệnh, từ với bác sĩ cho thuốc tôi mà. Ông nói, trời ơi, bác sĩ cũng người, mục sư ơi, cũng người. Kiến thức của chúng ta học ở trần gian này, chúng ta có sử dụng giỏi lắm đi nữa cũng 50 năm, 60 năm, 70 năm, có đúng vậy không? Mấy kỹ sư computer sử dụng kiến thức của mình cũng được 20 năm, 30 năm, lỗ thời cũng phải đi học lại, phải không? Nhưng mà thưa quý cụ, quý ông bà, cho em có một kiến thức mà chúng ta học không bao giờ lỗi thời. Never irrelevant. That's in the Bible. Basic information before leaving earth. Chúng ta phải make sure rằng chúng ta được những kiến thức đó trang bị đời sống của mình để chúng ta đi gặp Chúa. Thế thì chúng ta sẽ làm gì với lời của Chúa? Tôi gửi lại cho quý cụ, quý ông bà, anh chị em một vài điều very practical here. Number one, tận dụng thì giờ chuyên tâm học hỏi lời của Chúa. Hãy dùng tất cả những thì giờ có. Tôi để ý trong Hội Thánh đó, đi picnic thì đông lắm. Xin lỗi, tôi nghĩ Hội Thánh này không có đâu, chỉ có Hội Thánh tôi có thôi. Đi chơi, đi cắm trại á, xin lỗi, 4-5 giờ sáng bảo dậy, 2 giờ sáng cũng đi, 3 giờ sáng cũng đi. Lúc đó nói là mục sư em tỉnh lắm mục sư. Còn đi học Kinh Thánh hả? Mục sư em bận quá, em buồn ngủ quá. Có những người vô nhà thờ ngồi nghe giảng giống như là bác sĩ gây mê, giúp cho mình mê. Mục sư ơi, cảm ơn Chúa tôi đến nhà thờ mục sư, tôi được chữa bệnh mất ngủ. Kinh Thánh không phải là một phương thuốc để ru ngủ. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta tận dụng thì giờ để học lời của Chúa, đúng không? Quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Bởi vì sẽ có một lúc người ta không đói bởi bánh, bởi nước, nhưng mà bởi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Hãy tham gia vô những giờ học trường Chủ Nhật. Quý vị ở đây được một sư quản nhiệm dạy trường Chủ Nhật là ngon lành lắm rồi nghe. Phải nói là như vậy á. Tôi muốn vô lớp ông chưa chắc ông cho. Tại vì tôi ở Mỹ ông ở đây mà. Thứ hai, tham gia vô các nhóm khu vực để học lời của Chúa. Và điều quan trọng hơn hết, thiết lập giờ tĩnh nguyện mỗi ngày với Chúa 10-15 phút đồng hồ học lời Chúa. Điểm thứ hai, xin lỗi, giữ lấy và làm theo lời Chúa để được tăng trưởng học. Nhưng mà nhớ phải giữ lấy và làm theo lời của Chúa. Chúa Giêsu nói gì trong Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 7 câu 8? Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được nhiều kết quả thì sẽ làm môn đồ của ta. Chúng ta giữ lời Chúa, chúng ta được hai điều. Thứ nhất, cầu nguyện Chúa nhậm. Mà thứ hai, đời sống chúng ta kết quả cho Chúa. Ở đây có ai muốn Chúa nhậm lời cầu nguyện của mình không? Làm thế nào chúng ta biết mình cầu nguyện đẹp lòng Chúa? Nếu chúng ta không học lời Chúa, làm sao chúng ta biết cầu nguyện đẹp lòng Chúa được? Vì vậy muốn lời cầu nguyện của mình được Chúa nhậm, chúng ta phải học lời của Chúa. Bởi vì cầu nguyện không phải là chúng ta bắt Chúa làm theo ý muốn của mình, nhưng mà chúng ta uống ý muốn của mình để theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi nhắc lại ha, cầu nguyện không phải là muốn Đức Chúa Trời làm theo ý muốn của mình, nhưng mà chúng ta khám phá ý muốn của mình, ý muốn của Đức Chúa Trời, để cầu nguyện xin Chúa thay đổi lòng của chúng ta để phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, và việc đó nó sẽ xảy ra. Mà nếu không học lời Chúa, làm sao chúng ta có thể được lời Chúa nhậm lời, và thứ hai đời sống chúng ta kết quả và chúng ta làm sáng danh Chúa. Và điểm thứ ba đó là chúng ta học, chúng ta ứng dụng và chúng ta tìm cách chia sẻ và khuyến khích người khác học lời của Chúa. Trách nhiệm chúng ta biết và chia sẻ những gì mình biết cho người khác. Khi chia sẻ cho người khác thì tự nhiên đức tin của chúng ta sẽ được tăng trưởng khi chúng ta nói về Chúa cho người khác. Nhưng mà tại sao chúng ta chia sẻ người khác không nghe, quý cụ, quý ông bà, anh chị em? Tôi khám phá ba điều. Thứ nhất, bởi vì đời sống chúng ta nó khác với lời chúng ta nói. Đời sống chúng ta nó khác với lời chúng ta nói. Và điểm thứ hai, chúng ta có kiến thức mà chúng ta không có uy quyền thuộc linh ở trong đời sống của chúng ta. Và điểm thứ ba, có thể rằng chúng ta không có thánh linh của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta có thể chia sẻ được lời của Chúa cho người khác. Xin Chúa cho chúng ta được sự thâm viếng của Chúa để chúng ta sẽ sống những ngày trên đất này, và chúng ta chuẩn bị đời sống mình gặp Chúa bằng cách chúng ta giữ và làm theo lời của Chúa. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Đức Chúa Trời, ban phước cho quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Bởi vì mọi sự đều qua đi, trời đất sẽ qua đi, nhưng lời của Chúa sẽ không bao giờ qua đi. Amen.